Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ năm ngày 31 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin: học sinh bang Victoria đạt thành tích nắp lên cao nhất cả nước. Hãng tin Premier đưa tin, học sinh tại bang Victoria vừa đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay trong kỳ thi nắp lên năm 2025, với thành tích xếp hạng nhất hoặc nhì trong 18 trên 20 tiêu chí đánh giá, cho thấy Victoria thực sự là tiểu bang giáo dục. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hôm 30 tháng 7 cho biết, khoảng 70% học sinh Victoria đạt từ mức khá trở lên, trong đó học sinh tiểu học đứng thứ nhất hoặc nhì ở cả 10 lĩnh vực khảo sát. So với năm ngoái, số học sinh cần hỗ trợ học tập đã giảm ở 16 trên 20 tiêu chí, trong khi số em đạt nhóm điểm cao nhất tăng lên rõ rệt. Theo chính quyền Allen, kết quả vượt trội này là nhờ các cải cách lớn trong lĩnh vực giáo dục công lập, như việc áp dụng bắt buộc chương trình đánh giá âm vị học cho học sinh lớp 1, triển khai phương pháp dạy học rõ ràng và bài bản cùng với các chương trình hỗ trợ thiết yếu như khám răng miễn phí, phát mắt kính và cung cấp bữa sáng miễn phí tại trường. Tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi NAPLE năm nay cũng đạt mức cao nhất kể từ năm 2008 với tỷ lệ 96,6%. Chính quyền bang đang tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh người thổ dân thông qua một chương trình trị giá 18,5 triệu đô la. Tổng đầu tư cho giáo dục của chính quyền lao động đến nay đã vượt 38 tỷ đô la. Gần 37.000 giáo viên tại bang Queensland, tất cả đều là thành viên của công đoàn giáo viên bang Queensland, sẽ tiến hành đình công vào ngày 6 tháng 8. Và đây cũng là cuộc đình công tập thể đầu tiên kể từ năm 2009. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán kéo dài với chính quyền bang do Đảng Tự do Quốc gia đứng đầu không đạt kết quả. Đảng Tự do Quốc gia đã bác bỏ đề xuất tăng lương theo từng năm là 3%, 2,5% và 2,5% trong 3 năm tới. Các trường học sẽ vẫn mở cửa nhưng chỉ hoạt động giới hạn do phần lớn giáo viên thuộc công đoàn giáo viên bang Queensland sẽ vắng mặt. Chủ tịch của công đoàn giáo viên bang Queensland, bà Greta Richardson cảnh báo rằng tình trạng thiếu giáo viên đang ở mức khủng hoảng và đòi hỏi sự can thiệp nghiêm túc từ phía chính quyền bang. Bà nói rằng trường học đang thiếu nhân sự trầm trọng, giáo viên làm thêm giờ không lương, chi phí sinh hoạt và lạm phát ngày càng tăng. Đây là những vấn đề thực sự và không thể tự biến mất. Một giáo viên tại Brisbane là ông Damien Douglas nói rằng giáo viên đã gánh chịu một hệ thống đã thất bại, làm việc kiệt sức nhưng vẫn bị đe dọa cắt lương nếu lên tiếng. Trong khi đó, cuộc đàm phán giữa công đoàn giáo viên bang Queensland và chính quyền bang vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chính quyền lao động đang tiếp tục mở rộng đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và thực hiện các khuyến nghị từ Ủy ban Hoàng gia về cải tổ hệ thống chăm sóc tâm thần. Giám đốc đặc trách sức khỏe tâm thần Ingrid mới đây đã công bố đợt tuyển dụng thứ hai thuộc chương trình tốt nghiệp và khởi nghiệp với 66 vị trí mới được phân bổ cho các trung tâm sức khỏe tâm thần và sức khỏe cộng đồng trên toàn tiểu bang. Các vị trí bao gồm nhân viên tâm lý, chuyên gia hỗ trợ sức khỏe tâm thần, y tá sau đại học và người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần. Những trung tâm này đóng vai trò là cửa ngõ đầu tiên vào hệ thống chăm sóc, cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí, không cần giấy giới thiệu của bác sĩ hoặc thẻ Medicare. Hãng tin Premier cho hay, đây là một phần trong cam kết đầu tư trị giá 6 tỷ đô la vào hệ thống sức khỏe tâm thần của chính quyền bang từ sau báo cáo của Ủy ban Hoàng gia, giúp tăng lực lượng lao động ngành này lên 25% trong giai đoạn 2021-2024. Một thanh niên 20 tuổi đã bị cảnh sát chặn lại ở vùng Glen Waverley sau khi điều khiển xe vượt quá giới hạn tốc độ hơn 80 km/h vào rạng sáng ngày 30 tháng 7. Lực lượng cảnh sát tuần tra đường cao tốc Nunawading đã phát hiện chiếc xe bán tải Ford Ranger Wheel Truck do người này điều khiển lưu thông với tốc độ hơn 130 km/h ở khu vực có giới hạn tốc độ 100 km/h trên đường cao tốc Mona Freeway, đoạn gần đường Blackburn Road vào khoảng 0 giờ 15 phút sáng hôm đó. Khi lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tốc độ bằng tia laser trong chiến dịch Operation Trinity và cố gắng dừng xe lại, thì người điều khiển xe cư ngụ ở vùng Dandenong và đang có bằng lái bi không nhận ra có cảnh sát theo sau và còn tăng tốc độ vượt quá 180 km/h. Sau đó người này bị chặn lại ở lối ra đường Itlink. Chiếc xe bị tạm giữ trong vòng 30 ngày với khoản tiền phạt là 1.000 đô la. Người này sẽ bị triệu tập ra tòa và đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành động lái xe quá tốc độ và vi phạm luật giao thông. Kế hoạch trị giá 7,9 tỷ đô la của chính phủ lao động nhằm mở rộng chương trình trợ cấp hoàn toàn chi phí khám bệnh cho cả những bệnh nhân không có thẻ ưu đãi, có thể sẽ không đạt mục tiêu tăng đáng kể số phòng khám bác sĩ gia đình được hỗ trợ toàn phần. Hãng tin Yahoo News cho biết, chính phủ dự báo số lượng phòng khám này sẽ tăng lên 4.800 phòng khám. Nhưng báo cáo của tổ chức Liên Bill ước tính, con số thực sự có thể sẽ chỉ tăng 740 phòng khám, đạt mức 2.081 phòng khám, vì mức khuyến khích chưa đủ bù chi phí trung bình tại nhiều phòng khám. Bộ trưởng Y tế Liên bang Matt Butler đã bác bỏ báo cáo này, gọi đây là báo cáo sai lệch và thiếu cơ sở. Theo chính sách mới từ ngày 1 tháng 11, tại các phòng khám được hỗ trợ toàn bộ, thì bệnh nhân sẽ được nhận thêm 12,5% tiền trang trải cho mỗi lượt khám và một khoản bổ sung tùy vào mức độ hẻo lánh của phòng khám. Tổ chức Liên Bill nhận định các phòng khám ở khu vực đô thị chiếm 72%, khó tham gia vì tổng chi phí khám hiện vẫn cao hơn 16 đô la so với khoản chi Medicare mới. Nếu các phòng khám không được chuyển sang hỗ trợ toàn phần, bệnh nhân có thể phải chịu chi phí tăng thêm cao hơn trong tương lai. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động Ireland đang triển khai chương trình tài trợ nhằm hỗ trợ những người chăm sóc không hưởng lương tại Victoria, giúp họ tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận cơ hội học tập và việc làm. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, Giám đốc đặc trách người chăm sóc và tình nguyện viên Ross Spence đã thông báo chính thức tiếp nhận đơn xin trợ cấp cho chương trình kết nối người chăm sóc cộng đồng năm 2025 với tổng ngân sách hơn 760.000 đô la. Chương trình được thực hiện cùng tổ chức Carers Victoria và tổ chức y tế cộng đồng do người thổ dân Victoria điều hành, cung cấp khoản tài trợ lên đến 25.000 đô la cho các tổ chức nhỏ, nhóm do người thổ dân điều hành và tổ chức cộng đồng. Hồi năm ngoái, hơn 40 dự án được hỗ trợ từ chương trình Carers Compass ở thành phố Bendigo đến hỗ trợ người chăm sóc thuộc các nền văn hóa đa dạng ở thị trấn Wetoshi và nhóm hỗ trợ riêng cho người thổ dân ở phía tây nam Victoria. Quá trình tiếp nhận đăng ký sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 18 tháng 8 tại website carersvictoria.org.au.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi, như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vit.gov.au/Savings Vietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc thàm mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ liên bang sẽ ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi truy cập YouTube thuộc sở hữu của tập đoàn Alphabet của Mỹ nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước sự thao túng của các thuật toán săn mồi. Trong một tuyên bố chính thức, Bộ trưởng Truyền thông Úc bà Annika Wells nhấn mạnh rằng thanh thiếu niên cần hiểu rõ bản thân trước khi các nền tảng mạng xã hội định hình các em là ai. Bà khẳng định mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại, song kiên quyết không dung túng những thuật toán lợi dụng nhằm vào trẻ em. Vào năm ngoái, chính phủ liên bang đã công bố kế hoạch xây dựng dự luật cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok và Instagram. Tại thời điểm đó, YouTube được xem là trường hợp ngoại lệ vì nền tảng này được sử dụng rộng rãi trong học đường. Trong thông cáo phản hồi, YouTube tái khẳng định lập trường là một nền tảng chia sẻ video với kho nội dung chất lượng cao và miễn phí. YouTube nhấn mạnh nền tảng này không phải là một mạng xã hội. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết các nền tảng xã hội có thể bị phạt tới 49,5 triệu đô la nếu không đưa ra các biện pháp có trách nhiệm nhằm thực hiện quy định về giới hạn độ tuổi. Tiếp theo quyết định nới lỏng nhập khẩu thịt bò từ Mỹ. Chính phủ Úc đã có bước đi tương tự đối với một quốc gia khác cũng ở khu vực Bắc Mỹ là Canada. Hôm 29 tháng 7, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada cho biết chính phủ Úc đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 22 năm đối với việc nhập khẩu thịt bò và các sản phẩm từ bò của Canada. Đây được coi là một tin vui cho người chăn nuôi của xứ sở Lá Phong, mặc dù giới phân tích cho rằng động thái này ít có khả năng thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu đáng kể từ khu vực Bắc Mỹ sang Úc. Chính phủ Canada hoan nghênh bước đi này với quyền tiếp cận trở lại thị trường Úc. Hiệp hội chăn nuôi bò Canada, đại diện cho người nông dân và các trại nuôi gia súc cũng hoan nghênh trước quyết định này. Chính phủ Úc đã áp đặt hạn chế nhập khẩu thịt bò Canada từ năm 2003, sau khi nước này thông báo về trường hợp bệnh bò điên đầu tiên ở trong nước. Lệnh cấm này khiến ngành chăn nuôi bò của Canada từng chịu thiệt hại nặng nề do phần lớn sản lượng thịt bò của quốc gia Bắc Mỹ này được xuất khẩu sang các nước, đặc biệt là Mỹ. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Mỹ, Trung Quốc và Úc đã chỉ ra cách để những người bận rộn bù đắp một tuần ít vận động chỉ trong một hoặc hai ngày cuối tuần. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 51.600 người để tìm hiểu xem việc tập luyện chỉ vào cuối tuần có thể bù đắp được cho những ngày thiếu vận động trong tuần hay không, khi xét đến nguy cơ tử vong sớm vì các vấn đề tim mạch. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mỗi người nên tập luyện ở mức vừa phải, khoảng 150 đến 300 phút mỗi tuần, hoặc tập từ 75 đến 150 phút mỗi tuần với cường độ mạnh. Nghiên cứu đã chia các tình nguyện viên thành 4 nhóm chính. Một nhóm không tập luyện, nhóm thứ hai tập với cường độ từ vừa phải đến mạnh mẽ dưới 150 phút mỗi tuần. Nhóm thứ ba vượt mốc 150 phút mỗi tuần trở lên và chia thành 3 buổi tập trở lên. Nhóm thứ tư cũng tập 150 phút mỗi tuần trở lên, nhưng dồn toàn bộ vào 1 đến 2 buổi tập vào dịp cuối tuần. Kết quả cho thấy nhóm thứ ba có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 17% trong thời gian nghiên cứu. Riêng nguy cơ tử vong do các vấn đề liên quan đến tim mạch thấp hơn 19%. Bất ngờ hơn, các chiến binh cuối tuần đạt được lợi ích thậm chí còn cao hơn, đó là nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 21% và nguy cơ tử vong do tim mạch thấp hơn 33%. Vì vậy, các tác giả kết luận, ngay cả khi bạn chỉ có thời gian cho một buổi tập hoặc một vài buổi tập, bạn vẫn có thể nhận được một số lợi ích sức khỏe tương tự. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng, so với nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai vẫn nhận được lợi ích nhất định, cho thấy có còn hơn không, cho dù không đạt được mốc khuyến nghị. Trong bối cảnh Pháp vừa tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine, Úc cùng 14 quốc gia khác cũng vừa ra tuyên bố kêu gọi các nước cân nhắc việc công nhận nhà nước Palestine. Vào sáng ngày 30 tháng 7, Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong ra thông báo cho biết bà cùng với Ngoại trưởng của 14 quốc gia khác trên thế giới gồm Andorra, Canada, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, San Marino, Slovenia và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung, trong đó cho biết bản thân từng quốc gia này đều đã thể hiện ý định công nhận nhà nước Palestine và kêu gọi các quốc gia khác thể hiện mong muốn và cân nhắc việc công nhận nhà nước Palestine như là một bước đi quan trọng tiến tới giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố nhắc lại cam kết vững chắc của các nước này đối với tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước dân chủ Israel và Palestine chung sống hòa bình bên cạnh nhau, trong biên giới an toàn và được công nhận, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất dải Gaza với bờ Tây dưới sự quản lý của chính quyền Palestine. Theo dữ liệu vừa được công bố, lạm phát giá tiêu dùng tại Úc trong quý 2 năm nay tăng so với tốc độ chậm nhất trong hơn 4 năm, trong khi lạm phát cơ bản chạm mức thấp nhất trong 3 năm qua, củng cố kỳ vọng thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hạ lãi suất trong tháng tới. Báo cáo lạm phát lạc quan đáng ngạc nhiên như vừa nêu là một tín hiệu tích cực cho Hội đồng Điều hành Chính sách của Ngân hàng Dự trữ, vốn đã tạm dừng chu kỳ nới lỏng trong tháng này do lo ngại lạm phát cơ bản không hạ nhiệt như kỳ vọng. Một quyết định gây bất ngờ và khiến thị trường phản ứng mạnh. Thị trường hiện định giá gần như 100% khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giảm lãi suất tiền mặt từ mức 3,85% xuống còn 3,6% trong cuộc họp ngày 12 tháng 8 và sẽ tiếp tục nới lỏng xuống 3,1% hoặc thấp hơn vào cuối năm nay. Vì kịch bản cắt giảm đã được thị trường dự đoán từ trước, vì vậy đô la Úc hầu như không biến động, giữ ở mức 0,651 đô la Mỹ. Diễn biến hạ nhiệt này được hỗ trợ bởi tốc độ tăng lương chậm lại và thị trường lao động đang nới lỏng, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3% trong tháng 6, cao nhất trong vòng 3 năm rưỡi. Một loạt túi ngủ trẻ em được bán tại cửa hàng quần áo Bed & Less vừa bị thu hồi khẩn cấp do tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng. Hãng tin Yahoo News cho biết, Tổ chức An toàn Sản phẩm Úc đã phát đi cảnh báo, yêu cầu các bậc phụ huynh ngừng sử dụng ngay lập tức và trả lại sản phẩm để được hoàn lại tiền. Theo thông báo, phần nút bấm trên vai của các túi ngủ bằng vải nhung không tay có thể rơi ra trong quá trình sử dụng và trở thành mối nguy hiểm do trẻ nhỏ có thể nuốt phải và dẫn đến nguy cơ nghẹt thở, thậm chí tử vong. Các sản phẩm được bán từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 năm nay, cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng, với một số mẫu có in hình cherry và ngôi sao màu xanh. Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra mã SKU trên sản phẩm để đối chiếu và hoàn trả ngay cho cửa hàng Bed & Less để được hoàn lại tiền.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới.
để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ. Bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan Cone Beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 31 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.647 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 31 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.138 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 15 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 14 độ.